Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Hoa. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 5. Suy nghĩ thông suốt. Vương Hồ và Đinh Cầu tuy không phải là người thông minh, nhưng chuyện này rõ ràng là đi vào chỗ chết, đương nhiên họ không phải biết chứ. Nên khi Tạ Tinh kéo hai người ra thì họ lại không có hứng thú gì hết. Tạ Tinh nhìn sắc mặt của Vương Hồ và Đinh Cầu thì đã đoán ra được họ đang suy nghĩ gì. Kiếm một nơi vắng vẻ để giải thích cho họ nghe, không thì tối nay hành động sẽ không được ổn thỏa cho lắm. Vương Hồ đại ca, có phải huynh nghĩ chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này là chết chắc đúng không? Tạ Tinh thấy xung quanh không có người nên đã nói với Vương Hồ. Vương Hồ và Đinh Cầu trả lời: không lẽ không phải như thế sao? Tạ Tinh đột nhiên cười lên và nói: nếu như chúng ta nhận nhiệm vụ này là cửu tử nhất sinh thì ở lại đây sẽ là chết chắc 100%. Vương Hồ và Đinh Cầu đơ người ra, nhìn tập trung Tạ Tinh, không biết cậu đang nói chuyện gì. Nhưng có điều Tạ Tinh không phát hiện được là khi nói chuyện có một giáo úy ở bên cạnh đã nghe được lời Tạ Tinh nói. Phản ứng đầu tiên của người này là muốn bắt ngay cái kẻ đang muốn làm loạn quân danh kia phải xử tội. Nhưng mà lập tức hắn thấy nơi đây không có người nào nên muốn ngồi lại xem người binh sĩ này muốn nói chuyện gì ở đây. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Tạ Tinh nói tiếp: hôm nay đội trưởng Ngưu đã cho chúng ta xem bản đồ mô hình cát rồi đúng không? Đúng vậy, đã chỉ cho chúng ta được đến đột kích ra ngoài. Để còn nhớ này, Đinh Cầu nói. Tạ Tinh ngồi xuống và vẽ ra một bản đồ đơn giản dưới đất. Hai người có thấy rằng quân địch đang cắm ở đây. Nếu Tạ Tinh không sai, quân ta trong vòng mấy ngày này sẽ thực hiện tấn công, đẩy quân địch vào bằng địa, rồi sau đó phá nước sông cho nước tràn vào quân địch. Vương Hồ liền suy nghĩ ra được và nói: đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu như thế thì quân ta sẽ chắc chắn phần thắng. Đúng là tướng quân của phe mình rất thông minh. Tạ Tinh cười nhẹ: nếu sự thật là như vậy thì ta đã không dẫn hai người đi nhận nhiệm vụ này rồi. Vương Hồ huynh xem này, phe địch đã cắm quân ở một khe núi hẹp. Đối phương có vấn đề thần kinh sao, đem quân đi cắm ở một địa hình như thế? Vậy thì cũng đâu có sao, phe địch đánh không lại phe ta, buộc phải rút quân đến chỗ này, họ cũng không còn cách nào khác. Vương Hồ không đồng ý với cách nói của Tạ Tinh. Tạ Tinh tiếp tục hỏi: huynh thấy binh sĩ của phe ta so với phe địch ai lợi hại hơn? Vậy huynh nghĩ phe địch đã tổn thất bao nhiêu quân lực? Vương Hồ nghe Tạ Tinh hỏi và chợt nghĩ ra, đúng là đối phương tổn thất không đáng bao nhiêu người. Mỗi lần đánh thua là rút về một chút, dù gì đây cũng là địa phận trung gian. Tinh ca, ý huynh là họ cố tình rút về sao? Đinh Cầu nhìn ra và hỏi. Tạ Tinh gật đầu và nói: chắc chắn là như vậy rồi. Ta nghĩ đối phương đang muốn phe ta đi tập kích họ rồi đuổi họ vào bản địa. Vương Hồ ngạc nhiên: ý ngươi là đối phương cố tình tìm đến chỗ chết sao? Tạ Tinh cười nhẹ nói: tìm chỗ chết? Họ không hề tìm chỗ chết, mà là đợi phe ta tấn công vào nơi cắm quân của họ rồi lập tức chạy vào bằng địa. Vậy chúng ta phá sông cho nước vào thì họ không phải là chết chắc sao? Đinh Cầu nghe không hiểu và nói. Tạ Tinh lắc đầu và tiếp tục nói: lùi vào bằng địa đúng là sẽ bị nước sông đánh chìm, nhưng mà không phải là kiếm được chết. Còn hỏi vì sao lúc này thì ta chưa nghĩ ra. 10 vạn quân địch bị nước sông ngập vào, không lẽ họ biết bay sao? Nhưng ta dám khẳng định phe địch đã có chuẩn bị sẵn, nên chúng ta tiếp tục ở lại đây, tức là tìm đường chết. Vương Hồ liền bổ sung: ta thấy chắc là đối phương không nghĩ đến điều này đâu. Nếu như không phải ngươi nói thì ta cũng nghĩ không ra. Tạ Tinh nói tiếp: không khó suy nghĩ như thế đâu, chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ ra. Đệ chỉ là nghĩ không ra họ phải làm gì để chống nước sông ngập đến. chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở. Nói xong, Tạ Tinh suy nghĩ. Vương Hổ lại nói tiếp. Mà cứ cho là phe địch có thể bay khỏi nước lũ thì phe ta cũng không tổn thất gì. Đột kích nhiều nhất chỉ có khoảng 3-5.000 người, có thể cũng ít hơn nữa. Cho nên ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tạ Tinh cười nói, không tổn thất gì sao? Lúc họ rút quân thì đồng thời sẽ phóng hỏa. Huynh xem nơi mà họ đóng quân, huynh nghĩ rằng ở đó phóng hỏa thì người đến đột kích sẽ trốn được sao?
Đệ có nên qua chỗ đó, ở đó trống không thì làm sao mà phóng hỏa được?
Đinh Cầu chen vào nói. Lúc này thì không có gì cả, nhưng lúc phóng hỏa thì không. Bây giờ ta có thể khẳng định là trong khe núi đã có sẵn những cánh lều mọc tùm, và những người trong lều cũng không nhiều. Đó là do họ đã đặt một số vật kích nổ. Ngươi nói xem, họ có phóng hỏa được không?
Tạ Tinh chỉ vào bản đồ nơi phe địch cắm quân.
Vương Hồ và Đinh Cầu liền biết được, suy nghĩ rất lâu và nói.
Đúng là thật là độc ác. Nếu như phe địch có thể rút quân, vậy sẽ phóng hỏa và đợi phe ta đến, sau đó phản công. Lúc đó chúng ta sẽ rất khó mà sống sót.
Tạ Tinh gật đầu. Chắc chắn là như thế rồi.
Đinh Cầu lại nói. Vậy kế hoạch của chúng ta sẽ bị đối phương biết được rồi.
Tạ Tinh gật đầu nói tiếp. Một kế hoạch ngu như thế cũng gọi là kế hoạch sao? Bây giờ điều chủ chốt là đối phương làm gì để chống nước sông ngập vào. Ít ra chỗ này ta chưa nghĩ ra, nhưng ta nghĩ phe địch chắc chắn đã chuẩn bị cái gì đó. Không thì không cần đợi phe ta tấn công họ mới phản công, mà là bây giờ có thể chủ động phá sông thả nước.
Cũng tốt, đúng là như vậy thì chúng ta tổn thất một phần quân lực. Đi đột kích quân địch chỉ khoảng 2-3.000 người thôi.
Vương Hổ than vãn nói. Tạ Tinh lắc đầu.
Huynh ngây thơ quá rồi. Không lẽ sông Thông Lưu chỉ có một khe hở? Không lẽ phe ta có thể phá sông, họ lại không thể sao?
Nhưng mà cho dù đối phương có kiếm được chỗ phá sông bên mình thì cũng không ảnh hưởng gì phe mình. Địa hình phe ta đóng quân khá cao.
Vương Hổ không nghĩ rằng phe ta sẽ bị nước sông ngập, chỉ thấy rằng chỉ tổn thất mấy nghìn người quân đi tập kích mà thôi.
Tạ Tinh nói. Chính vì quân ta tự tin rằng sẽ không ngập được thì đó mới là điểm chắc chắn chết.
Sao lại nói vậy Tinh ca?
Đinh Cầu hình như nghe không hiểu được điểm nhấn gì trong hoàn cảnh này.
Ta thấy phe ta cắm quân ở nơi cao, nếu như sông Thông Lưu không có vật cản lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối phương đã có ý định chặn dòng nước của sông Thông Lưu, vậy thì mực nước sẽ lên cao rất nhiều. Một khi đã phá sông thì phe ta chỉ có một con đường có thể chạy, đó là xuống bãi đá. Mình xem chỗ này này.
Tạ Tinh chỉ vào bản đồ.
Tạ Tinh, ý ngươi là đối phương sẽ cho lính mai phục ở đó?
Vương Hồ không phải ngốc, lập tức hiểu ý của Tạ Tinh.
Nếu như chúng ta không chạy mà trốn trong quân doanh, dù gì thì mình đang ở cao, nước ngập cũng không đến mà.
Đinh Cầu nói, có mang một chút tức giận.
Tạ Tinh lại nói. Nếu như đã là kế hoạch thì nhất định đã tính tới, vậy còn gì phải nói sao?
Vương Hồ và Đinh Cầu tập trung nhìn Tạ Tinh, đột nhiên nói.
Tinh ca, để thấy huynh mấy ngày nay thay đổi nhiều quá.
Tập 1, chương 6. Chúng ta đi ngay lập tức. Tạ Tinh gấp gáp bổ sung vào.
Cũng sắp chết đến nơi rồi, cái khó ló cái khôn chứ. Đây là hoàn toàn do hoàn cảnh bắt buộc mà. Chuyện cần bây giờ là nhanh chóng đưa ra cách ứng phó với hoàn cảnh này.
Vậy huynh đệ mình nên làm thế nào? Có nên lấy tin tức này thông báo cho đội trưởng không?
Vương Hồ cảm thấy lo lắng cho quân đội của Triết Vân Quốc.
Thấy Tạ Tinh không nói chuyện, Vương Cầu lại nói.
Vương đại ca, huynh không muốn sống nữa sao? Huynh quên là nửa tháng trước Kim Lữ Soái bị giết vì lý do gì rồi sao? Là do ông ta phát biểu ý kiến riêng của mình cho cấp trên, phạm tội làm loạn quân tâm, bị xử tử hình. Huynh có thể so sánh với Kim Lữ Soái không? Với lại đây đều là phán đoán của Tinh ca, không thể xác thực.
Chuyện của Kim Lữ Soái thì Tạ Tinh cũng đã từng nghe qua. Từ việc đó cậu có thể nhìn ra được tướng quân phe ta là một kẻ độc đoán, tự cao và đầu óc vô cùng đơn giản. Không chừng kế hoạch này là do tướng quân nghĩ ra.
Tạ Tinh chỉ biết được tướng quân họ Dương còn tên là gì thì Tạ Tinh cũng không có hứng đi tìm hiểu. Đi thôi, một lát nữa Ngưu đội trưởng sẽ đưa hai thành viên còn lại đến đây, đừng để lúc đó không kiếm được chúng ta. Tạ Tinh đứng dậy, Vương Hổ và Đinh Cầu đi theo Tạ Tinh về quân doanh. Nghe được những lời nói của Tạ Tinh làm cho người xa quan đang nghe lén không quan tâm đến Tạ Tinh là một mình, gấp rút chạy về doanh trại. Có chuyện gì vậy Tinh ca? Đinh Cầu từ khi nghe được lời phân tích của Tạ Tinh thì rất cảm phục. Thấy Tạ Tinh đứng lại sắc mặt vô định, Đinh Cầu lập tức hỏi. Có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Tạ Tinh nói xong liền cảm thấy sợ. Đó là tội chết, nếu có cấp trên nghe được sẽ lập tức bị chém đầu. Tùy tướng quân không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định rằng người nghe lén có đi báo lại với cấp trên. Sao ngươi biết? Vương Hồ có chút kỳ lạ và hỏi Tạ Tinh. Nhưng lời ban nãy của Tạ Tinh làm cho Vương Hồ hoàn toàn cảm phục. Tạ Tinh trước mặt rất khác với những ngày trước. Không thể khẳng định là Tạ Tinh chính là Tạ Khê hay đã là một người khác. Chúng ta vừa mới tới, nơi đây không có người. Huynh nhìn xem, dấu chân này là của ba người chúng ta, nhưng lại có thêm một dấu chân khác. Xem dấu chân dậm vào đám cỏ, và dấu chân tuyệt đối là rất mới, nghĩa là khi chúng ta tới nói chuyện thì đã có người này ở đây. Vậy chúng ta phải làm sao? Nghe được lời Tạ Tinh, Đinh Cầu cảm thấy bối rối. Tuy đột kích là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu bị cấp trên phát hiện họ nói về quân tình thì chắc chắn sẽ chết. Hai người đi cùng Tạ Tinh, sau khi nghe phân tích của cậu thì cả hai người đưa Tạ Tinh lên cầm đầu và đi theo cậu. Nếu như bây giờ chúng ta chạy trốn, có thể trốn qua sông. Chỗ đó có những con tàu thương gia đi ngang, thuộc về Hoành Nguyệt Quốc, bây giờ không có khai chiến với chúng ta. Chúng ta trên tay bây giờ có tiền, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi tàu mà rời đi. Vương Hồ vốn quen thuộc với những hoàn cảnh xung quanh. Tạ Tinh chợt nghĩ ra và nói, à ta hiểu rồi, thì ra là thuyền. Phe địch tuy có cắm trại trên mặt đất, nhưng trong đó có rất nhiều thuyền và dùng vật để che lấp lại. Nếu như có nước tới thì phe địch sẽ lập tức lên thuyền, ngồi xem những binh sĩ phe ta chìm ngập trong nước sông. Do Tạ Tinh chủ quan, cậu luôn nghĩ rằng thuyền luôn để ở nằm dưới sông hoặc biển, chứ không nghĩ được nó có thể được đặt ở trên mặt đất. Vương Hổ nghe xong bắt đầu nói lớn, lũ khốn đó, thật là độc ác, lại dùng phương pháp này. Vậy nghĩa là phe ta phải chịu ngập nước và sau đó bị họ đánh, quả nhiên rất lợi hại. Vương Hổ không biết nói ai lợi hại hơn, nhưng rất lo lắng. Tạ Tinh nhìn hai người và nói, Vương Hổ, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chưa chắc có còn sống sót qua nổi hay không. Bây giờ chúng ta hy vọng vào hai thành viên mới sắp tới. Một khi họ tới nơi thì chúng ta lập tức rời đi. Nếu như Ngưu đội trưởng không đến thì chúng ta nhất định phải rời đi liền. Mà nếu như vậy thì chúng ta sao lại phải đưa thư đi cầu viện? Đinh Cầu không hiểu và nói, lát ta sẽ nói với ngươi, chúng ta về doanh thôi. Tạ Tinh bây giờ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Ba người nhìn nhau, cũng chỉ còn cách như thế, chứ không còn cách nào tốt hơn. Vương Hồ, giờ phút này rồi, đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Tạ Tinh nghe được thở dài, vì cậu nhìn thấy Ngô Mãn Sơn và hai người binh lính to con hơn mình nhiều. Đây là Tiền Đại Phú và Hạ Lương Tài. Ngày mai năm người các ngươi xuất phát lúc trời chưa sáng, đi theo đường đã định trước và chạy, đừng để chạy sai, vì đường này là đường an toàn nhất. Một khi đã sai thì ta không thể đảm bảo được an toàn cho các ngươi. Còn đây là bản đồ và bức thư cứu viện, sẽ do Tạ Tinh cầm lấy. Nhớ là giao bức thư cho Bạch Tướng Quân ở doanh Tây Lương. Ngô Mãn Sơn đưa một tấm bản đồ và bức thư ra cho Tạ Tinh. Tạ Tinh nhận lấy bản đồ và cất vào rồi nói, đội trưởng Ngưu, ta nghĩ nếu như là chuyện gấp thì tốt nhất chúng ta nên lên đường ngay lập tức. Nếu như đợi đến sáng mai thì không chắc sẽ an toàn hơn là đi ban đêm. Câu nói của Tạ Tinh làm cho sắc mặt của hai người mới trở nên rất khó coi. Đi vào chỗ chết thì cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Ngô Mãn Sơn thì không dám nói gì. Nghe được Tạ Tinh nói là xuất phát vào ban đêm, Ngô Mãn Sơn cũng không có ý kiến. Với ông ta thì càng sớm càng tốt. Tuy chỉ là những người lính đi đưa thư cho phe địch, nhưng mà cũng là người của mình, đi vào chỗ chết thì cũng không vui chút nào.
Tốt, không hổ danh là những người binh sĩ ưu tú của ta, bây giờ đi cũng tốt.
Ngô Mãn Sơn kích động vỗ vai Tạ Tinh.
Tạ Tinh trong lòng suy nghĩ, đưa chúng ta đi chết mà nhìn sắc mặt lại không có chút hối lỗi nào thì Ngưu Mãn Sơn này cũng không phải là một người tốt.
Nhưng người trong đội đều không hiểu được Tạ Tinh. Trước khi đi lại tìm một cây thương dài và bẻ gãy đầu nhọn của cây thương. Cậu không có dao găm nên chỉ dùng cái này để thay thế. Với sức mạnh hiện tại của cậu thì dùng đao chỉ có con đường chết.
Lý Gia Úy, ngươi đã có cả trăm quân rồi thì đừng như lúc trước làm lữ soái vậy, đi đâu cũng gấp gấp gáp gáp, cũng có một cảm giác chững chạc tí nào.
Một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi nói.
Lý Gia Úy thở gấp và nói rằng:
Hàn tướng quân, ta mới biết được một tin tức động trời, cần phải bẩm báo lập tức, xin tướng quân làm chủ.
Tin gì mà động trời thế?
Không đợi người họ Hàn Đỗ Úy nói chuyện thì ở trong doanh trại lại có tiếng trả lời.
Hạ đại nhân.
Cả hai người lập tức đi lên chào. Người này tên Hạ Thường Dung, tuy không phải là người của doanh trại trưởng thành, bản thân là một quan văn, nhưng vì trận chiến này nên đã bị kẹt ở quân đội. Vì Hạ Thường Dung và Hàn Đỗ Úy là thân giao, hai người hay nói hướng đi kế hoạch của quân đội, nên nghe Hạ Thường Dung nói, Hàn Đỗ Úy có hơi lúng túng nhìn qua người Đỗ Úy này